Kính mời hội thánh đồng đứng lên và tôi xin phép được đọc lời Chúa được chép trong sách Matthew đoạn 5 câu 17 đến câu 20. Luật pháp và lời tiên tri. Các ngươi đừng tưởng ta đến đàn phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nát trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ này trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trội hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Cảm ơn Thánh, kính mời Thánh đồng ngồi.
Một lần nữa, xin trân trọng kính chào Vũ Thánh. Sáng hôm nay khi chúng tôi rời khỏi nhà thì trời mưa rất là lớn. Về một phương diện thì chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì mát mẻ hơn sau những tuần lễ rất là nóng nực. Nhưng mà một phương diện khác, như chúng ta có nghe sự quản nhiệm cầu nguyện trong thì giờ đầu, tức là hiện nay có một cơn bão nó tràn vô phía các miền, các đất nước ở phía châu Á của mình, trong đó có Việt Nam. Tối hôm qua thì tôi thấy hầu hết những người tại Việt Nam đang chuẩn bị để chống lại những cái cơn bão có thể xảy đến với họ. Tôi không biết chống như thế nào. Tôi thấy họ dàn một số xe, chính phủ họ dàn ra một số xe giống như xe tải ha. Rồi họ làm cho những chiếc xe đó nó chất cái gì ở trên đó cho nó chịu đựng nếu như có gió mà thổi qua đó. Mà tôi thấy không biết chịu nổi không. Tôi thấy có bà đào một cái hố bà đào một cái hố rất là sâu, lúc đó nó cũng xuống nửa người rồi. Và bà với gia đình, tôi nghĩ rằng đào cái hố đó để mà chui xuống dưới núp nếu như có bão nó tràn qua. Và người ta làm đủ mọi cách để mà giữ mạng sống của mình. Mình cầu nguyện Chúa thêm cho dân tộc Việt Nam. Tôi nghe nói đâu cũng có tín đồ tại Đà Nẵng cũng vì cơn bão chưa tới nhưng mà vì sửa soạn chống bão họ té xuống họ chết. Và một trong những cái khác, nhiều thứ khác nữa chúng ta chưa biết được. Vấn đề tôi muốn nói đó là mình không biết ngày mai như thế nào. Không biết mình có được như các vị cao niên đứng ở đây mà tôn vinh Chúa hay không nữa. Ok. Bây giờ mình trở vào bài học của mình. Thưa Hội Thánh, danh từ luật pháp hay là lời tiên tri ở trong lời phán của Chúa Giê-xu có liên quan đến bốn vấn đề khác nhau về luật pháp của Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết của người Do Thái. Thứ nhất là 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Thứ hai là ngũ kinh của Mô-xe. Thứ ba là kinh thánh cựu ước. Và thứ tư là luật theo truyền thống hay là lời truyền khẩu. Hãy mình nói đến bốn điều này thì người Do Thái hiểu ngay nó có liên quan đến luật pháp và lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Vào thời của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì có hai nhóm người được kể là thành phần tận hiến đời sống của họ để mà gìn giữ và truyền dạy luật pháp của Chúa. Thứ nhất đó là các thầy thông giáo. Các thầy thông giáo là những người sao chép luật pháp và được gọi là những thầy dạy luật thời đó. Thứ hai là người dòng Pharisee. Đó là những người ôm ấp luật pháp, cử ước và triệt để tuân thủ luật pháp của Chúa. Do vậy, trong thực tế cho thấy, các thầy thông giáo và người Pharisee đã làm mất đi giá trị thật của luật pháp Đức Chúa Trời, là điều mà Đức Chúa Trời truyền lại cho tổ phụ của họ, bằng cách họ thêm thắt vào luật pháp của Chúa với những cái luật lệ và những cái quy định và buộc người ta phải làm theo. Họ buộc dân sự của Chúa phải thực hành hết sức là nghiêm ngặt. Nhưng mà bản thân của họ thì không muốn làm theo. Mà nếu không muốn nói rằng họ cũng không có thể nào làm nổi những điều mà họ đặt ra cho người khác làm. Chúa Giê-xu đã đến thế gian ở trong một hoàn cảnh hết sức là khốn đốn của dân tộc Do Thái. Vấn đề đó là gì? Thứ nhất, họ bị La Mã thống trị bằng quyền lực, vũ lực. Thứ hai, họ bị giới lãnh đạo tôn giáo hà hiếp, chèn ép bằng luật pháp của Mô-xe. Và dân sự của Chúa sống với hai cái pressure rất là nặng nề như vậy. Mở đầu của phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc, Chúa Giê-xu quả quyết rằng Ngài đến không phải để phá hủy luật pháp và lời tiên tri, nhưng mà Chúa Giê-xu đến để làm cho trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu như thế nào về điều Chúa Giê-xu nói? Hay là làm cho trọn luật pháp của Đức Chúa Trời có nghĩa gì trong đời sống của những người thuộc về Chúa? Và nếu như tôi muốn nói rằng nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta nếu như chúng ta đang đối diện với những thiên tai, những cái đe dọa của sự sống con người. Thưa Hội Thánh, Chúa Giê-xu đã đưa ra một số hình ảnh cụ thể có liên quan đến luật pháp của ước, nhưng trong cái nhìn của thiên đàng chứ không phải cái nhìn của nhân loại. Chúng ta xem cái ví dụ thứ nhất, câu 21 của Ma-thi-ơ chương thứ 5 ghi thế này: các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Và khoảng giữa năm 2011, Tòa án Dân sự Tối cao ở tại Hà Nội đã quyết định một bản án tử hình dành cho một người đàn ông có tội danh là cố ý giết vợ của mình. Tin tức cho biết bà vợ của ông này nghi ngờ ông có bồ nhí. Rồi khi ông về nhà, bà gạn hỏi cho bằng được: sáng nay ông đi đâu? Trưa không về ăn cơm, tới chiều cũng không thấy về, ông đi đâu? Bà gạn hỏi. Và trong lúc hai vợ chồng to tiếng với nhau, họ cãi cọ với nhau, ông này nổi giận lên. Ông thấy có một cái cây gỗ gần ở đó, ông nắm, ông phang vô đầu bà một cái, bà té xuống chết tại chỗ. Câu chuyện cho thấy từ chỗ giận dữ, người ta đi đến chỗ giết người rất là nhanh chóng, chỉ trong tích tắc đó thôi. Chiếu theo luật pháp của người Do Thái, hễ giết người thì bị tòa án xử đoán. Đây không phải là tòa án của La Mã, nhưng đây là tòa án của người Do Thái được thiết lập từ thời của lãnh tụ Mô-xe và vẫn còn tồn tại cho đến thời của Chúa Giê-xu. Nếu như chúng ta xem ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16 câu 18 thì sẽ thấy cách mà Mô-xe thành lập tòa án này. Chúa Giê-xu phán gì về tội giết người? Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Hễ ai mắng anh em mình ra ca thì đáng bị tòa án, thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Mà nếu như chúng ta tóm tắt câu Kinh Thánh này lại thì sẽ thấy rằng giết người bị tòa án xử đoán, giận người bị tòa án xử đoán, mắng người ta là ra ca thì bị tòa công luận xử đoán, mắng người ta là đồ điên thì bị lửa địa ngục hình phạt. Ra ca có thể hiểu là một cái đầu óc trống rỗng, empty head, không có cái gì trong đó hết đó. Còn đồ điên thì chúng ta biết rồi, mình nghe thường lắm. Nhưng mà khi mắng người khác là ra ca hay là đồ điên thì các học giả giải nghĩa Kinh Thánh ngày hôm nay cho rằng đó là hành động khinh thường hay là miệt thị nhân cách của người khác. không có đơn giản như mình suy nghĩ. Chúa Giêsu đến, Ngài làm trọn luật pháp Đức Trời, tức là Ngài chỉ ra tận gốc rễ của hành động giết người, không phải là dùng gươm giáo, không phải là dùng súng đạn để mà giết người, nhưng vấn đề nằm ngay trong tấm lòng của con người, từ chỗ giận dữ dẫn đến hành động coi thường người khác bằng những lời mắng nhiếc, miệt thị, ra ca hay là đồ điên. Và đây là những điều mà chúng ta sẽ bị đoán xét ở trong luật pháp của Chúa. Nó tương đương với lại tội giết người chứ không phải chơi. Xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận ở trong lời nói của mình, cẩn thận ở trong thái độ của chính mình, nhất là đối với anh chị em cùng đức tin ở trong nhà của Chúa. Chúa Giêsu nói ở trong lời nói của Chúa là gì? Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đáng. Nhưng ta phán các ngươi, song hễ ai giận anh em mình. Chúa nói câu anh em mình. Sứ đồ Gia-cơ khuyên rằng hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Gia-cơ khuyên mình, cơn giận của mình không có làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời thì đừng có nên giận anh em mình. Chúng ta xem ví dụ thứ hai trong câu 27 của Ma-thi-ơ chương thứ 5. Các ngươi có nghe lời phán rằng, đây là điều Chúa Giêsu nói, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Xin lỗi thánh. Ở tại phòng công chứng thành phố Pleiku, tôi nghĩ ở trong hội thánh thì ít có ai, tôi cũng chưa đặt chân đến Pleiku. Ở tại đó đã diễn ra một sự việc hết sức là kỳ quặc. Tin tức cho biết có một người đàn ông đã làm đơn xin chấm dứt tình yêu. Rất là lạ. Đơn xin chấm dứt tình yêu với một bà đã có chồng và con. Chuyện là khi người đàn ông này và người phụ nữ đó, hai người có quan hệ xác thịt với nhau, thì một ngày nọ bị chủ nhà, tức là ông chồng của bà này, phát hiện. Và người đàn ông phạm tội ngoại tình đã xin với lại chủ nhà tha thứ cho việc làm bậy bạ của mình. Và ông hứa rằng sẽ chấm dứt email, không có email cho bà kia nữa, chấm dứt vấn đề gửi SMS nhắn tin đó, hay là qua lại với bà vợ của ông này. Và ông xin phép được làm một cái đơn xin chấm dứt tình yêu với bà đó. Rồi họ đồng ý với nhau, đem hết cái hồ sơ đó đi đến phòng công chứng ở tại thành phố Pleiku và xin nhà nước công chứng việc đó. Vấn đề ở chỗ là nhân viên công chứng của thành phố Pleiku nghĩ rằng cái chuyện này không có nằm trong luật pháp của đất nước, họ không làm. Thưa hội thánh, phạm tội tà dâm là điều răn thứ 7 trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta xem suốt Ê-díp ký đoạn 20 câu 14 sẽ thấy. Nhưng mà chiếu theo luật của Mô-xe, một người phạm tội tà dâm với người khác thì cả hai đều sẽ bị xử tử. Chúng ta xem ở trên màn ảnh đây. Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Cho đến thời của Chúa Giêsu, một người bị bắt quả tang đang khi phạm tội tà dâm thì sao? Thì người đó sẽ bị ném đá cho đến chết. Mình nhớ câu chuyện một ngày nọ, các thầy thông giáo, người Pha-ri-si dẫn đến cho Chúa có một bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm. Họ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, bà này phạm tội tà dâm, chiếu theo luật Mô-xe thì phải bị ném đá cho đến chết. Thầy tính sao?" Chúa Giêsu đã nhìn vấn đề phạm tội tà dâm không có giống như cách con người nhìn điều đó. Cách mà con người nhìn vấn đề phạm tội tà dâm là những cái việc làm ở bên ngoài, và họ đòi hỏi chiếu theo luật pháp thì phải bị xử tử. Nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Thưa Hội Thánh, động từ ngó trong câu này có thể hiểu là, thứ nhất, người có mục đích bất khiết ở trong tâm trí khi nhìn người khác, đặc biệt là khi nhìn người nữ. Cái này Chúa Giêsu nói, xin lỗi quý ông đừng có buồn nha. Chúa nói, hễ ai ngó đờn bà, tức là nói tụi mình đứt mày râu, không phải nói quý bà. Nếu ai ngó đờn bà, ok. Động từ ngó trong câu này cũng có thể hiểu là người không thể kiểm soát tâm trí mình khi nhìn người khác một cách vô tình, không có cố ý. Đúng không? Mình đi ra ngoài đường hay là mình đến những cái bãi biển của Úc, mình thấy có những cái người họ không có kín đáo. Mình vô tình mình thấy thôi, mình không cố ý đâu. Nhưng mà ở trong cái động từ ngó mà Chúa Giêsu nói, có những người không thể kiểm soát tâm trí mình khi nhìn người khác. Chúa Giêsu làm trọn luật pháp Đức Trời, tức là Ngài vạch trần vấn đề phạm tội tà dâm không phải là hành động bên ngoài của con người, nhưng mà nó xuất phát từ trong tâm trí và tấm lòng của con người, từ cái chỗ nhìn thiếu trong sạch dẫn đến sanh lòng ham muốn, rồi dẫn đến hành động phạm tội với người khác ngay trong tư tưởng, chứ đừng nói là trong việc làm của mình. Gần đây tôi nghe có một người từ ngoài Úc đi vô. Người này đứng trước hội thánh của Chúa và nói với lại hội thánh rằng tôi từng phạm tội tà dâm, nhưng mà tôi chỉ phạm tội tà dâm ở trong tư tưởng thôi. Người này muốn nói gì với hội thánh của Chúa? Ông muốn nói rằng cái chuyện ông làm đó trong quá khứ nó nhẹ, nó không có đáng để mà bị hình phạt, phải không? Nhưng mà tôi nghĩ ông này không có đọc điều mà Ma-thi-ơ chương thứ 5 nói. Thưa Hội Thánh, xin Chúa giúp cho chúng ta không chỉ cẩn thận ở trong thái độ và lời nói để không giận người khác, vì giận thì mắc tội giết người. Nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức thận trọng ở trong cái nhìn đối với người khác để tránh sự cám dỗ của ma quỷ, vì nó có thể xui khiến mình phạm tội. Và tác giả của Châm Ngôn chương thứ 6 câu 32 nói như thế này: kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà tất vô tâm vô trí, ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Cái chuyện phạm tội tà dâm không phải đơn giản, bởi vì nó thể khiến cho linh hồn của mình bị hư mất. Chúa đã đến, Ngài chết ở trên thập tự giá, Ngài đổ huyết trên đó để cứu chuộc nhân loại, trong đó có chúng ta. Bây giờ vì cái chuyện này mình có thể đánh mất linh hồn của mình. Ví dụ thứ ba, câu số 33 của chương thứ 5 ghi rằng: các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Vấn đề thề dối Chúa Giêsu nói ở đây có liên quan đến danh của Đức Chúa Trời trong thời kỳ Môsê. Chúng ta xem Lê Vi Ký đoạn 19 câu 12 trên bảng để thấy vấn đề ở đây. Kinh Thánh ghi như thế này: các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình, ta là Đức Giê-hô-va. Nếu như quý cụ ông bà các anh chị ở nhà đó mà gần với mấy đứa nhỏ của mình đó, mình thường hay nghe tụi nó nói thế này: I swear to God. Hễ mà ba má nói cái gì nó trúng ngay tim đen, nó nói I swear to God, I do nothing. Không biết nó học ở đâu mà nó nói rằng nó thề với Chúa. Ngày xưa ở Việt Nam thì chúng ta thường hay nghe nói khi mà người ta đu chức với nhau chuyện gì đó quan trọng đó, thì họ nói rằng tôi nói thiệt mà anh chị không tin thì sao, ra đường cho xe nhà binh 18 bánh cán chết đi. Đúng không? Xe 4 bánh mà nó hít một cái đó là chết liền ở trên đường của nó, tới 18 bánh. Nhưng mà người ta thích chọn mấy cái thứ dữ đó đó, mấy cái lời nói mà dữ dội như vậy để mà thề thốt với nhau. Trong cái nhìn của các học giả ngày hôm nay, một người cộng thêm lời thề ở trong điều mình nói, người đó hoặc là thừa nhận rằng điều mình nói không đáng tin cậy, hoặc là người đó tự hạ thấp chính mình xuống bằng với những người thuộc về thế giới của ma quỷ. Chúa Giêsu đến, Ngài làm trọn luật pháp Đức Trời, tức là Ngài chỉ cho con người thấy tận gốc rễ của vấn đề thề thốt, không phải giúp cho lời nói của chúng ta có giá trị hơn hay là giúp cho lời nói của chúng ta đáng tin cậy hơn, nhưng mà thề thốt nó xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời và con người dễ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, tức là cha của sự nói dối. Xin Chúa giúp cho quý cụ, ông bà, các anh chị và tôi, chúng ta có một sự ngay thẳng ở trong lời nói. Chúng ta chỉ nói những gì đem đến sự gây dựng đức tin. Chúng ta chỉ nói những điều gì gây dựng lòng yêu mến và tin kính Đức Chúa Trời. Nhất định không nói những lời bậy bạ vô ích rồi mượn danh Chúa để mà thề thốt. Chúa Giêsu nói rằng: "Song ngươi phải nói phải, phải, không, không." Còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Chúng ta xem ví dụ thứ tư, câu 43 ở trong chương Matthew chương thứ 5. Chúa Giêsu phán rằng: "Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình." Câu này tôi tin rằng quý cụ, ông bà và các anh chị nghe thường lắm, yêu người lân cận. Nhưng mà mình ít để ý chỗ này Chúa Giêsu nói gì. Chúa Giêsu nói rằng người xưa nói hãy yêu người lân cận và ghét kẻ thù nghịch mình. Đây là điều mà mấy ông Pharisee và các thầy thông giáo họ believe như vậy. Đây không phải là một việc nghe thì dễ, mà làm dễ đâu thưa hội thánh. Ở trong thời của Môi-se, người Israel đã được truyền dạy như thế này: chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Tất cả những gì Chúa Giê-xu nói với lại người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất đều liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời ở trong thời của Môi-se. Và câu Kinh Thánh này cho thấy rằng kẻ thù chính là con cháu của dân sự Israel, và họ được xem là người lân cận ở trong luật pháp của Môi-se. Đức Chúa Trời phán rằng chớ toan và chớ giữ sự báo thù, nhưng phải yêu thương người khác. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài tóm tắt luật pháp Đức Chúa Trời gồm có hai điều chính yếu thôi. Thứ nhất là yêu kính Đức Chúa Trời, và thứ hai là yêu người lân cận. Yêu Đức Chúa Trời như thế nào? Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Đức Chúa Trời ngươi. Điều thứ hai, ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Và Chúa Giêsu quả quyết rằng hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Trong khi đó, người Pharisee và các thầy thông giáo dạy người ta rằng yêu người lân cận nhưng ghét kẻ thù nghịch. Thưa hội thánh, Chúa Giêsu nhìn vấn đề yêu và ghét như thế nào trong luật pháp của Môi-se? Ngài phán rằng: "Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi." Chúa Giêsu đưa ra một cái điều mà người Do Thái không bao giờ nghĩ đến. Ngài đã đến, Ngài làm trọn luật pháp Đức Trời, tức là Chúa Giêsu bày tỏ cho người thấy rằng tình yêu của Đức Chúa Trời là một tình yêu trọn vẹn. Ngài yêu thương hết thảy nhân loại. Chúa không có phân biệt màu da hay tiếng nói. Chúa không có phân biệt giàu sang hay nghèo khó. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người lành. Rồi gì nữa? Ngài làm mưa cho người công bình và kẻ độc ác. Mình đâu có phải tin Chúa là nhà mình có mưa thôi, còn nhà của mấy người kia là không có mưa. Mình đâu phải mình tin Chúa là mình trời nắng beautiful, mình hưởng hết cái nắng ấm, nhưng mà người khác cũng có cái hưởng giống như mình thôi. Tại đây cho thấy gì? Điều mà Chúa Giêsu nói là điều mà người Do Thái chưa bao giờ nghĩ ra. Khi Chúa Giêsu bước lên thập tự giá, trước khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, Chúa đã cầu nguyện như thế nào? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Tại đây chúng ta thấy rằng Chúa không chỉ dạy chúng ta về tinh thần yêu kẻ thù nghịch, nhưng mà Ngài đã thực sự làm gương cho chúng ta qua lời cầu nguyện của Ngài đối với những người trực tiếp đóng đinh Chúa ở trên cây gỗ. Thưa Hội Thánh, người Do Thái nghĩ rằng Chúa đến để làm một cuộc cách mạng, đánh đuổi người La Mã ra khỏi Do Thái, thiết lập lại một đất nước Do Thái hoàn toàn độc lập và tự chủ. Riêng thành phần lãnh đạo Do Thái giáo thì nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã đến để phá đổ hệ thống luật pháp của Mô-xe, phá bỏ những luật lệ truyền thống do họ lập ra để cai trị dân sự của Chúa. Nhưng mà Chúa Giê-xu tuyên bố rằng ta đến không phải để phá bỏ luật pháp hay lời tiên tri, song để làm cho trọn. Chúa Giê-xu đã đưa ra một số vấn đề cụ thể mà chúng ta vừa suy gẫm. Người Do Thái nghĩ rằng thêm thắt một số điều ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời thì sẽ giúp cho dân sự của Chúa làm được những gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Tuy nhiên, họ chỉ gán thêm cho dân sự của Đức Chúa Trời một số gánh nặng khác mà ngay chính họ không thể nào làm được. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng họ giống như người mù dẫn người mù, rồi cả hai cùng té xuống hố. Vấn đề then chốt mà Chúa Giê-xu muốn nói ở trong bối cảnh của bài học đó là cho đến khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp của Đức Chúa Trời không thể qua đi được. Chỗ này là chỗ rất là hay. Một chấm và một nét, tức là hai mẫu tự và ký hiệu rất nhỏ ở trong tiếng Hy Bá Lai được dùng trong Kinh Thánh của ước. Nó không phải là dấu chấm của ngòi bút. Các mẫu tự của tiếng Hy Bá Lai có thể đọc khác nhau và được phân định bởi một chấm hay một nét mà Chúa Giê-xu nói. Ví dụ như trên bảng này, cái hình này sai quá tôi mới bấm ngay được. Chúng ta thấy dòng thứ hai từ trên đếm xuống, nếu mình đếm từ bên phải đếm qua, một chữ, hai chữ, ba chữ, chữ số 4, chữ dốt đó, chữ Y, O, D đó, đó là cái chữ nhỏ nhất ở trong mẫu tự Hebrew hay là Hebrew. Và nếu như mình xem cái chữ cuối cùng, cái dòng cuối cùng đếm từ bên phải đếm qua, có hai cái chữ giống như chữ Shin với chữ Sin, chúng ta thấy không? Hai cái chữ đó giống nhau lắm, nhưng mà cái chữ mà có một cái dấu chấm ở trên đầu thì đọc là Shin, Sờ, nhưng mà chữ kế bên nó không có thì là Sin. Và mỗi chữ như vậy khi nó ghép lại với nhau nó lại còn mang một ý nghĩa khác nhau nữa. Ok, khi nào thì trời đất qua đi? Khải Huyền cho biết đó là ngày mà Đức Chúa Trời sẽ phán xét nhân loại này. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết ở trong Khải Huyền 20 câu 11. Vậy thì cho đến thời điểm mà trời đất không còn nữa thì luật pháp của Chúa như thế nào? Vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu. Vấn đề then chốt thứ hai mà Chúa Giê-xu nhấn mạnh đó là nếu ai quỷ phá một điều cực nhỏ nào đó trong luật pháp của Đức Chúa Trời và dạy người khác làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước của Đức Chúa Trời. Chữ cực nhỏ không có hàm ý về kích thước hay là vóc dáng của con người, nhưng mà bị xưng là cực nhỏ ở trong thiên đàng, tức là người đó chẳng có phần gì hết trong nước của Đức Chúa Trời. Người đó chẳng có phần gì hết ở trong nước của Chúa. Và một số các học giả thì cho rằng người bị xưng là cực nhỏ là người sẽ bị loại trừ khỏi vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong ngày sau đó. Chúa Giê-xu nói về tương lai của người Pha-ri-si và các thầy thông giáo như vậy: hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Chúa nói về những thầy thông giáo và người Pha-ri-si: thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Câu này là câu hỏi nhưng mà là câu xác định. Thưa Hội Thánh, Chúa Giê-xu đến để làm cho trọn luật pháp và lời tiên tri có liên quan gì đến thế giới của nhân loại ngày hôm nay? Những điều này có giá trị như thế nào đối với những người thuộc về Chúa? Có vài điều chúng ta có thể ghi nhận ở đây. Thứ nhất, trước khi Chúa Giê-xu đến thì luật pháp mô tả cách mà Đức Trời muốn con người sống dựa theo đó. Luật pháp là lý tưởng cho nhân loại và nó hướng dẫn con người những điều họ cần làm và những điều họ phải làm. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến, Ngài làm cho trọn luật pháp, tức là Đức Chúa Trời ban cho nhân loại không phải chỉ có lời của luật pháp để mô tả cách thức mà Đức Chúa Trời muốn con người sống. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho nhân loại đấng sống, đấng có thể bày tỏ và diễn đạt luật pháp của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn ở trước tầm nhìn và sự hiểu biết của nhân loại. Chúa Giê-xu chính là đấng đó. Thứ hai, trước khi Chúa Giê-xu đến, luật pháp chỉ là văn tự và những quy tắc. Nó chỉ có thể đưa vào tâm trí của con người những ý tưởng của hành vi hay việc làm, nhưng hoàn toàn nó không có sự sống thuộc linh và năng lực giúp cho một người có thể thi hành luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài làm cho trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giê-xu làm cho luật pháp trở nên sống động và có năng quyền thuộc linh, bởi vì Ngài là thần linh và ở trong Ngài có sự sống. Nói một cách khác, Chúa Giê-xu có thể đưa vào tâm trí và đời sống của nhân loại những ý tưởng và sức mạnh để thực hành luật pháp của Đức Chúa Trời, không phải với một tinh thần gượng ép miễn cưỡng, nhưng với tinh thần tự nguyện và vâng phục. Chúng ta có thể nói cuộc đời Chúa Giê-xu là tiêu chuẩn và thước đo cho nếp sống của người tin Chúa ngày hôm nay. Thứ ba, trước khi Chúa Giê-xu đến, luật pháp đòi hỏi sự công bình hoàn hảo. Nó đòi hỏi một cuộc sống trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời và con người. Vấn đề đó là con người không thể tuân thủ luật pháp một cách trọn vẹn như ý mình muốn. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giê-xu bảo đảm sự công bình hoàn hảo dựa theo đòi hỏi luật pháp. Ngài sống một đời sống trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời và con người. Nói một cách khác, Chúa Giê-xu đã giữ luật pháp ở trong từng chi tiết, không phải chỉ mang một tính cách tổng thể, nhưng trong từng chi tiết của luật pháp, Ngài thực hiện đầy đủ mọi yêu cầu của luật pháp, mọi hình thức của luật pháp và tất cả các nghi lễ có liên quan đến luật pháp một cách trọn vẹn, không chỗ trách được. Thứ tư, trước khi Chúa Giê-xu đến, luật pháp đòi hỏi sự trừng phạt cho những trường hợp bất tuân mạng lệnh Chúa. Một người vi phạm hay chống nghịch lại luật pháp, người đó sẽ bị trừng phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến, Ngài làm cho trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giê-xu phải trả một giá rất cao để thỏa mãn đòi hỏi luật pháp. Và Chúa Giê-xu đã bày tỏ tình yêu tột cùng của Ngài qua việc gánh lấy sự trừng phạt của luật pháp vì cớ tội lỗi của hết thảy nhân loại. Trong ý nghĩa thần học, Chúa Giê-xu không chỉ là hiện thân sự công bình bao phủ hết thảy nhân loại này, nhưng mà Ngài cũng giải thoát nhân loại thoát khỏi án phạt của luật pháp bởi sự chết của chính Ngài. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa Hội Thánh, trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay đó là gìn giữ và dạy dỗ luật pháp của Chúa cho người khác. Đây không phải chỉ là trách nhiệm của mục sư truyền đạo hay là nhân sự của Hội Thánh, nhưng đây là trách nhiệm của các bậc phụ huynh ở trong nhà của Chúa. Chúng tôi chịu trách nhiệm về sự giảng dạy luật pháp của Chúa cho Hội Thánh nói chung, nhưng quý cụ ông bà là người chịu trách nhiệm dạy dỗ cho con cháu mình luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là những gì được ghi chép ở trong quyển Kinh Thánh của chúng ta. Tuần vừa qua tôi có dịp cầu nguyện cho cháu Victoria tin Chúa. Trong lúc tôi đang tìm Kinh Thánh tiếng Anh cho nó đọc, nó móc ra trong túi một cái iPad. Ở trong đó có một bộ Kinh Thánh Cựu Ước Tân Ước bằng tiếng Anh. Tôi được biết trong lúc chúng tôi giảng lời Chúa thì có những người Úc đi với vợ tới thờ phượng Chúa, bởi vì không nghe được tiếng Việt. Nhưng mà những người Úc đó theo dõi những câu Kinh Thánh mà chúng tôi trình bày ở trên màn ảnh bằng cái điện thoại di động của anh, bởi vì trong đó có một bộ Kinh Thánh Anh ngữ. Tôi cũng nghe nói anh chị em trong Hội Thánh thường hay gửi cho nhau những bài viết dưỡng linh, những bài học Kinh Thánh để khích lệ nhau những gì Chúa dạy cho mình ở trong lời của Chúa. Hàng tuần nếu chúng ta mở email đọc mẫu chuyện trong tuần của mục sư quản nhiệm thì sẽ thấy mục sư mở đầu bằng những cái reflex, những cái phản ảnh từ trong các bài học trường chủ nhật, đúng không? Và khi tôi có dịp nói chuyện với các đầy tớ của Chúa ở trong và ngoài Úc thì chúng tôi thường nhắc đến những gì mình học được từ trong luật pháp và lời dạy của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Thưa Hội Thánh, ngày hôm nay chúng ta có thể mang theo luật pháp của Đức Chúa Trời rất dễ dàng và tiện lợi, bởi vì Kinh Thánh có thể cài đặt và lưu trữ ở trong iPhone, iPad, laptop, computer, vân vân. Vấn đề tôi muốn nói đó là chúng ta có luật pháp của Chúa ở trong tay chưa đủ, nhưng mà mình phải xin Chúa giúp cho mình đọc, suy gẫm và làm theo luật pháp của Chúa. Không phải chỉ làm ở trong phạm vi nhà thờ mà thôi, nhưng mà chúng ta giữ luật pháp của Chúa, lời của Chúa ở trong nơi chúng ta đi học, nơi chúng ta làm việc, hay bất cứ nơi nào mà Chúa cho phép mình còn hiện hữu trên đất này. Tôi tin rằng lời Chúa hay luật pháp của Chúa rất là thực tế và hữu dụng trong mọi khía cạnh của đời sống người tin Chúa. Hơn thế nữa, điều quan trọng mà Chúa Giêsu phán trong học là gì? Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pharisee thì sao? Thì các ngươi chắc không thể vào nước thiên đàng. Hãy suy nghĩ điều Kinh Thánh nói với chúng ta sáng hôm nay. Tác giả của Thi Thiên thứ 119 nói như thế này: Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Tôi kính mời Hội Thánh cùng đọc với tôi câu Kinh Thánh này hai lần. Chúng ta khởi sự: Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta, mỗi người trong chúng ta, trân trọng và yêu mến luật pháp của Chúa một cách hết lòng. Xin mời Hội Thánh cùng với tôi chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chúng con là đấng ban cho chúng con lời của Chúa và luật pháp của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì mỗi một ngày chúng con được đọc, suy gẫm và học ở trong luật pháp của Chúa. Chúng con cầu nguyện xin Chúa giúp chúng con bền đổ làm việc này cho đến ngày chúng con trở về với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con là cha mẹ, là ông bà ở trong Hội Thánh, cho chúng con đầy ơn của Ngài trong lời nói, sự dạy dỗ, để dạy con cháu, con em của chúng con về lời của Chúa và luật pháp của Ngài. Xin Chúa cho chúng con trung tín làm chuyện này, không phải chúng con chỉ làm cho có lệ hay có hình thức, nhưng cho chúng con làm một cách hết lòng, sốt sắng vì cớ những ngày của Chúa hết sức là gần trong thế giới của chúng con. Con cũng cầu nguyện xin Chúa an ủi, nâng đỡ và khích lệ quý cụ, ông bà, các anh chị chúng con là những người giàu trong hoàn cảnh thuận lợi, giàu trong những hoàn cảnh không được thuận lợi, nhưng xin Chúa cho chúng con có cơ hội, có dịp tiện để chúng con có thể học hỏi lời của Chúa, để chúng con có thể tra cứu, nghiên cứu luật pháp của Ngài, hầu cho chúng con khám phá rằng lời Chúa thật ngọt ngào như là mật ong, như là túy béo ở trong đời sống thuộc linh của chúng con. Xin Chúa dùng lời của Ngài buộc chặt chúng con ở trong chính mình Chúa, buộc chặt chúng con ở trong nhà của Ngài, và dùng lời của Chúa thêm chúng con ơn và sức của Chúa để chúng con hoàn tất những trách nhiệm mà Chúa đặt để trên cuộc đời của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì mọi điều tốt lành Ngài ban cho Hội Thánh để chúng con có thể thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, và chúng con có dịp để đọc, suy gẫm lời của Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.